Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Kính bạch quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu, câu Pháp Cú thứ 6. Phật dạy như thế này: và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Thì sở dĩ có cái câu Pháp Cú này thì nguyên nhân như thế này, là tại Kosambi trong tịnh xá Gosita có hai thầy tỳ kheo trú ngụ. Một thầy tỳ kheo á là luật sư và một thầy tỳ kheo là pháp sư. Mỗi thầy có hết thảy là 500 đồ chúng. Thì quý thầy biết rằng á, vào cái thời Đức Phật á, là trong tinh xá kỳ viên, hay nói khác hơn là những cái tinh xá lớn như tinh xá Trúc Lâm, đều có những vị, một là luật sư, hai là pháp sư ở để mà chỉ dạy tăng chúng. Chẳng hạn như vị luật sư á, là chuyên giữ về luật, dạy về luật. Nếu mà trong tăng chúng cái ai mà bị phạm giới, hoặc nói khác hơn mà bị những cái lỗi á, thì vị luật sư này có quyền chỉ ra những cái lỗi đó, kể cả những cái vị pháp sư lớn nổi tiếng luôn. Đó vào cái thời Đức Phật. Thì ở tại tinh xá kỳ viên này có hai vị đang ở. Thì một hôm á, vị pháp sư này vào phòng tắm á, rồi sau khi tắm xong rồi để lại một chút nước rồi đi ra. Thì quý thầy học luật biết rồi, có nghĩa là mình vào phòng tắm mình tắm á, ngày xưa vào cái thời Đức Phật á, có những cái phòng tắm, thì tắm xong rồi á, thì tắm phải cho hết nước, rồi xúc cái bồn hay là xúc cái lu á, rồi úp xuống để người khác ta vào, thì được thị giả của vị pháp sư á, đến chẳng hạn như múc đầy lu, ví dụ như thế. Thì cái thầy pháp sư này quên, cho nên một đổi thì có một thầy, tức là thầy luật sư á, vào tắm thì mới thấy nước còn dư, thì mới ra mới nói là thầy pháp sư bị một cái lỗi, tức là bắt lỗi á, bởi vì vị pháp sư này có quyền bắt lỗi kể cả những thầy lớn. Đó là thầy pháp sư mà đã có 500 đồ chúng rồi, thì biết thầy biết là thầy này cũng lớn rồi đó. Thì thầy pháp sư mới nói thôi bây giờ nếu mà sư huynh mà nói lỗi như thế thôi tôi xin thành tâm sám hối. Thì cái vị luật sư này nói nếu mà trong lúc mà vô tâm á thì không có lỗi, vô tâm là không có lỗi. Sau khi mà hai người nói chuyện như thế rồi á, thì cái vị luật sư này về mới nói lại đồ chúng 500 vị á, là cái vị pháp sư này học hiểu mà không có hành trì về pháp, có nghĩa là bị phạm lỗi mà không có chịu sám hối. Quý thầy thấy nó ngược ngược lại gì đó. Thành ra mình thấy trong tăng đoàn nhiều khi nó xảy ra những cái sự việc. Rồi 500 vị tăng đệ tử của vị luật sư á, có để yên cho pháp sư không? Để yên không? Hay là đi đến chỗ nào cũng đều nói như thế này: vị pháp sư á, học hiểu chứ mà không có hành trì, bị phạm giới mà không chịu ra trước chúng, hoặc là nói khác hơn, đối tác với vị luật sư mà để sám hối. Thì cái câu chuyện này nó đến tai cái vị pháp sư đó, thì vị pháp sư đó cũng nói lại đồ chúng của mình, nói cái ông luật sư này tôi đã sám hối ông rồi chứ không phải là không sám hối đâu. Nhưng mà quý thầy biết cái câu chuyện nó không có dừng. Thì cuối cùng chia ra mấy nhóm? Cuối cùng chia ra hai nhóm. Một nhóm là lực sư, một nhóm là pháp sư. Mới lần đầu thì gì gọi là khẩu chiến. Ở đây mình học, ở đây là mình thấy chỉ có tôn giáo đạo Phật mới dám đưa lên cái này thôi. Còn tôi nghiên cứu kỹ những cái tôn giáo khác như là tôn giáo Phạm Chí hoặc cái thời Đức Phật Bà La Môn giáo, những cái giáo phái ngoại đạo là họ có những cái chuyện mà lục đục trăng tông trong cái giáo đoàn của họ, họ không dám đưa ra. Nhưng mình hay cái một điểm là chỉ có giáo đoàn của Đức Phật đưa ra. Mình thấy hay cái điểm đó. Đó, sau khi mà bị lục đục xong rồi đó thì chia ra hai nhóm thì cư sĩ cũng chia ra hai nhóm luôn. Nhóm binh vực cho vị lực sư, nhóm binh vực cho pháp sư. Thì quý thầy thấy là chẳng hạn như ở đây mà thầy trụ trì hay là thầy phó thì làm gì làm mà cũng có là duyên nghiệp với nhau. Cho nên giữa thầy trụ trì và thầy phó nói cho cũng có hai bên. Tức là Phật tử là thích ông thầy trụ trì, rồi có một người thì thích, một số ít thì thích thầy phó, ví dụ gì đó. Cho nên cũng chia ra hai nhóm. Rồi cho đến sao? Từ cõi trời Tứ Thiên Vương, rồi đến Đao Lợi Thiên, Phạm Thiên Vương, cũng chia ra hai nhóm luôn. Nó lan lan lên mức độ vậy. Và cuối cùng cái câu chuyện này đến tai Đức Phật, và Đức Phật can gián nói mấy ông là người xuất gia rồi. Ngày xưa có những vị là Hoàng Thái Tử, con vua Sát Đế Lợi đó, mà chỉ cần vua cha khiêng một cái thôi, mà sau khi mà người cha mất rồi á, phụ vương mất rồi đó, còn nghe lời, huống chi á, ở đây mấy ông bỏ hết tất cả rồi, vào đây tu học mà còn cãi làm gì nữa, phải hòa hợp, chứ không thôi á, là tăng đoàn mà không có đoàn kết á, thì nó yếu đi, đối quý thầy nghe không? Chẳng hạn như á, có một số quý thầy mình lên đây mình sám hối nữa, cũng lên sám hối. Nhưng mà thật ra lúc mà sám hối thầy trụ trì dạy mình cũng nghe, mình cũng gật đầu, mình liêm diêm vậy á. Nhưng mà sao? Hả? Cái nghiệp này nó cũng khó mà vượt qua. Cho nên Đức Thế Tôn can gián ba lần như thế vậy á. Mà hai bên, một bên luật sư và một bên pháp sư cũng không nghe luôn. Nói thôi bây giờ Thế Tôn lớn tuổi rồi. Mà cái mùa hạ này tôi nghiên cứu kỹ là mùa hạ là không có bao nhiêu. Thôi Thế Tôn mà bây giờ cũng lớn tuổi rồi, thôi Thế Tôn về thất nghỉ đi, này chuyện của tụi con. Rồi vẫn tiếp tục. Thì cuối cùng Đức Thế Tôn thấy thôi bây giờ can gián không được, cho nên Đức Thế Tôn mới đầu hạ thôi, mà Đức Thế Tôn phải bỏ tăng đoàn đi vào cái khu rừng đó, mà khu rừng đó gọi là khu rừng bảo hộ đó. Thì sau khi mà đi vào khu rừng rồi á, thì có một nhóm cư sĩ ở Câu Thanh đến tìm Đức Phật để mà thưa hỏi pháp yếu. Thì sau khi mà nghe những chuyện như thế rồi á, thì các vị cư sĩ mới nói như thế này: quý thầy á theo học pháp với Đức Thế Tôn mà quý thầy không nghe lời dạy bảo của Đức Thế Tôn, thôi từ đây á tụi con không cung kính quý thầy nữa, và cởi đầu mùa hạ tụi con không đem vật thực đến cúng dường. Quý thầy biết rồi á, vào cái thời Đức Phật nếu mà an cư cấm túc kiết hạ rồi đó thì không được đi ra đường khất thực, không được đi đến thôn sớm khất thực. Mà các vị thí chủ đó gom góp lại rồi đến cúng dường tại tu viện luôn. Giống như mình vậy nè, mình thì không, các vị tín thí đến cúng dường thôi, rồi còn mình thì tự nấu nướng theo tinh thần của Bắc Tông. Nhưng mà theo tinh thần của Nam Tông á, thì họ không có nấu nướng, mà họ đi khất thực trong khuôn viên tu viện rồi đó. Rồi có một số thí chủ đến cúng dường, chứ còn mà nhập hạ thì không được đi ra khất thực. Mà các vị cư sĩ ở Câu Thanh đó, không phải một nhóm đó, mà rao ra đến những các tỉnh thành lớn khác, và quyết định là không cúng dường các thầy tỳ kheo. Thì sau khi mà một ngày, đến ngày thứ ba rồi á, thì sao? Thiếu thốn vật thực. Mà thiếu thốn vật thực thì cái chết nó gần kề, đói. Thì cuối cùng á, các thầy tỳ kheo mới nói thôi, báo với cư sĩ là hòa hợp lại. Nhưng mà các vị cư sĩ nói hòa hợp thì được rồi đó, tốt rồi đó. Mà các thầy đến sám hối Đức Thế Tôn chưa? Thì các thầy tỳ kheo mới nói là đầu hạ Đức Thế Tôn vào rừng rồi á, thì không ai được phép ra khỏi tinh xá trì nguyên này để mà gặp Đức Thế Tôn sám hối. Thì trong lúc mà Đức Thế Tôn mà vào cái khu rừng bảo hộ đó thì được cái duyên là một con voi và một cái con khỉ hầu hạ để mà cúng dường những trái cây cho Đức Phật. Thì quý thầy coi cái kinh Pháp Cú tôi nêu ra một đoạn ngắn vậy thôi cho quý thầy thấy được cái tính chất vào cái thời Đức Phật. Ở đây qua cái câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú này á, thì quý thầy thấy được mấy đặc điểm để mà chúng ta nêu lên. Ở đây có ba đặc điểm đáng lưu ý là có những tôn giáo khác như Phạm Chí, Bà La Môn, những ngoại đạo lỗ thời á, thường ca ngợi giáo chủ của mình. Nhưng mà ngược lại, đạo Phật thì khác. Quý thầy nghiệm lại, Đức Phật là một bậc làm thầy trong ba cõi, phước đức vô lượng, mà nói sao? Đệ tử nghe không? Huống chi nữa, sau này quý thầy ra làm trụ trì thì đệ tử nó nghe là chuyện thường thôi. Ở đây là nhằm nói cho ai? Nhằm nói lại cho những người hậu học sau này. Nếu mà lỡ sau này mà quý thầy có đệ tử rồi, đệ tử nó cãi lại, nó chửi là chuyện nó thường. Đúng không? Đức Phật là thầy trong ba cõi, những cái tập khí mà quy tới nhất, mà gọi là những cái gọi là vô minh hoặc rồi trần sa hoặc mà hàng Bồ Tát lên thập địa chưa phá được, mà chỉ có Đức Phật phá sạch những cái tập khí ly ti, mà đến cái đoạn này, đến cái chỗ này, ngược lại các đệ tử mình nói vậy không chịu, không có nhất định chịu nghe, mà còn nói thôi Thế Tôn về nghỉ, tụi con giải quyết riêng. Quý thầy thấy không? Cho nên quý thầy coi những cái bộ kinh điển đại thừa, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, các vị Đức Phật mà một khi mà xuống kêu các đệ tử xuống mà gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cái cõi này á, thì nói gì? Nói như thế này, nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có được an ổn hay không, ít bệnh hay không, rồi chúng sanh ở cái cõi này á có dễ giáo hóa hay không. Quý thầy là biết rồi. Có nghĩa là những vị, hay là nói khác hơn, những chư Phật ở các cõi khác á, chúng sanh trên đó rất dễ giáo hóa. Nhưng mà một khi mà những vị Phật nào mà phát nguyện lớn xuống cái cõi Ta Bà này giáo hóa rồi á, kể cả những vị mà Phật á mà lông tóc các ngài dựng ngược luôn. Quý thầy nhớ coi cái đoạn mà sau khi mà Đức Phật Nhiên Đăng á đi qua, rồi Bồ Tát Sĩ Đạt Đa chải tóc xuống để cho Đức Phật đi qua, thì Phật thọ ký sau này ông sẽ thành Phật, nhưng mà ở trong cái cõi ngũ đời, ngũ trược ác thới, chúng sanh mạng trược, là chúng sanh trược, kiến trược, phiền não trược, năm thứ trược đó. Mà nếu mà xuống cái cõi này giáo hóa là không phải chuyện đơn thuần. Cho nên các vị Phật một khi mà sai bảo các vị Bồ Tát xuống cõi này rồi đó, nói mấy ông xuống dưới á, gặp các vị A-la-hán á, thân tướng rất là nhỏ, mà mấy ông nhớ nha, đừng khởi một niệm nào hết. Nếu mà khởi niệm á, thì cái năng lực công đức của mấy ông nó giảm. Bây giờ cái cõi này không phải dễ giáo hóa, toàn là những vị mà hiện thân A-la-hán, nhưng mà tâm á, là tâm Bồ-Tát, mới xuống cõi này giáo hóa được. Đó, qua cái hình ảnh này á, thì quý thầy thấy được rằng á, kể như Đức Phật á, mà nói còn không nghe, huống nữa chi mình. Đó, rồi cái phần thứ ba mà quý thầy đáng lưu ý nhất, mà cũng là nói chung á, là cái tăng đoàn của mình á, đáng đau nhất là cái gì? Đức Phật ba lần khuyên dạy không nghe, nhưng mà tại sao cư sĩ nói có một lần à, lại nghe? Nghe cái gì? Đối với thầy nghe cái gì? Cái này là mình đọc kinh sách, mình phải để ý những cái điểm nhỏ này, để chúng ta từ đó rút tỉa kinh nghiệm rồi chúng ta thăng hoa lên. Tại sao Đức Phật ba lần khuyên dạy nhưng mà ngược lại không nghe, nhưng mà cư sĩ chỉ cần nói một câu rất là nhẹ, nói sao? Quý thầy mà không hòa hợp á, là con không cúng dường, ba ngày sau hòa hợp à? Tại sao? Ở đây là nói cho các thầy tỳ kheo, hay là nói cho chúng ta vào cái thời đại này. Có những lúc á, chẳng hạn như mình nói như thế này, đây mình nói thẳng, mình học là mình nói thẳng. Có những trường hợp là chúng ta sợ thầy trụ trì, hay là sợ hòa thượng, đúng không? Nhưng mà nghiệm lại, mình có sợ thật chưa? Hay là mình sợ mình không làm những cái chuyện đó, hay là mình làm những cái chuyện đó, hòa thượng, thầy trụ trì đuổi mình đi, không cho mình ở đây. Chứ thật ra là chắc gì mình kính, chắc gì mình vào đây, mình tu để mình chuyển hóa nội tâm. Đó, cho nên qua cái phần này mình mới thấy rất là rõ, là sở dĩ các thầy tỳ kheo mà hòa hợp á, không phải vì mục đích mà kính Đức Phật, thương tưởng Đức Thế Tôn, mà vì hậu quả là các thầy tỳ kheo bị hoặc thực thiếu cho nên gần chết đói, chỉ sau vài ngày phục thiện sám hối hòa hợp. Hòa hợp để làm gì? Hòa hợp để cho các cư sĩ đến cúng dường tiếp tục lại, để mà sống, để mà tu. Đó. Thì sau này đúng 3 tháng á, thì ngài A Nan, tức là tôn giả A Nan và ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư đến gặp Đức Phật để cho các thầy tỳ kheo này sám hối á, thì Đức Phật vỡ rất là nặng. Sau khi vỡ xong rồi á, thì Đức Phật nói một bài kệ này. Thì sau khi mà nói một bài kệ này xong á, là và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Thì tức khắc các thầy tỳ kheo này đều chứng quả dự lưu. Thì qua 4 câu kệ này, chúng tôi muốn chia sẻ thêm nữa là trong tăng chúng á, sư dĩ gọi là hòa hợp tăng á, là trong luật của luật sư đạo tiên đời nhà Đường á, thì nói như thế này, sở dĩ mà nói hòa hợp tăng hay là hải chúng tăng á, là có 6 nguyên tắc. Thứ nhất là, quý thầy hiểu rồi phải không? Luật hòa đó, một là giới hòa đồng tu, hai là kiến hòa đồng giải, mà trong một tháng, cuối tháng á, thì chúng ta được đọc lên, bảnh miêu lên. Thứ nhất là gì? Một là giới hòa đồng tu, thì ở đây là sa di hay là hoặc tỳ kheo đều giữ 10 giới làm căn bản. Giới hòa đồng tu đồng ở một chỗ, rồi cùng thầy cùng học nữa. Nhưng mà ngược lại, chúng ta không khéo á, thì tăng đoàn nó bị chia rẽ, chỉ có một chút chuyện nhỏ thôi. Mà Đức Phật khẳng định luôn, sau này giáo pháp của Đức Phật á, dầu cho Phạm Thiên, Ma Vương, các ngoại đạo khác không phá được, mà chỉ có gì? Trong kinh thường nói á, chỉ có là trùng trong thân sư tử, ăn thịt lại sư tử thôi. Chỉ có mình phá thôi, trong ai phá hết. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 1, Đức Phật khẳng định rằng có 3 hội chúng này, này các tỷ kheo, thế nào là 3? Hội chúng tối thượng, hội chúng không hòa hợp, hội chúng hòa hợp. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng tối thượng? Ở đây này các tỷ kheo, hội chúng nào có các tỷ kheo trưởng lão, không có sống đầy đủ, không có biến nhát, từ bỏ dẫn đầu về độ lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Có nghĩa là ở đây Đức Phật nêu lên là có 3 hội chúng. Thứ nhất là hội chúng tối thượng. Nếu chúng ta đủ cái nhân duyên tốt thì mình vào những cái hội chúng nào mà được các tỷ kheo trưởng lão, tức là biết được sống tri túc. Nếu mình có đủ duyên á, mình vào một cái tu viện hay thiền viện nào được các thầy lớn á, mà thấy được giữ cái giới thanh tịnh, rồi sống tri túc á, rồi không có biến nhát, luôn luôn tụng kinh, tọa thiền đầy đủ á, rồi đi đầu các hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, và chứng đắc chứng ngộ những gì chưa được. Và những thế hệ kế tiếp, chúng tùy thuận theo chi kiến của chúng, hội chúng ấy không có sống đầy đủ, không có biến nhát, từ bỏ dẫn đầu về độ lạc, đi đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc chứng ngộ những gì chưa chứng đắc. Đây gọi là hội chúng tối thượng. Có nghĩa là mình được cái phúc duyên may, mình vào một cái hội chúng là tất cả từ thầy lớn, chẳng hạn như hòa thượng á, cũng ngồi một ngày 3 thời thiền, rồi đến thầy trụ trì, rồi đến những vị thầy lớn mà luôn luôn tụng kinh sám hối tổ thiền đầy đủ, thì mình biết mình có một cái duyên may phúc lớn mà mình gặp những cái hội chúng đó. Mà hội chúng ở đây Đức Phật khẳng định rằng đó là hội chúng tối thượng mà chúng ta phải phát nguyện, tức là luôn luôn mình phát nguyện đời đời kiếp kiếp ra đều gặp những hội chúng này, mình tu tập mới chuyển hóa được đó. Và này các tỷ kheo, thế nào là hội chúng không hòa hợp? Ở đây này các tỷ kheo, tại hội chúng nào các tỷ kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi? Này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng không hòa hợp. Cái nghĩa là mình, nếu mà mình ở trong một cái hội chúng mà mình gặp các thầy lớn, các thầy nhỏ luôn luôn sống cạnh tranh với nhau, rồi dùng cái gì? Đấu tranh nhau, đã thương nhau bằng những cái binh khí miệng lưỡi. rồi mình phải làm gì? Thì Đức Phật nói là nếu mình gặp những cái hội chúng như thế gì đó, thì chúng ta phải từ từ chúng ta rút. Bây giờ ở nó không có được an ổn gì hết, luôn luôn đấu tranh về miệng lưỡi, chửi mắng với nhau đó. Ở đây này các tỷ kheo tại hội chúng nào, các tỷ kheo sống hòa hợp, quan hỷ, không có luận tranh, sống như nước hòa sữa, lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, này các tỷ kheo, đây gọi là hội chúng hòa hợp. Có nghĩa là luôn luôn nhìn với cặp mắt ái kính, hòa thuận, thì mình biết đây là cái hội chúng tốt. Còn nhìn nhau mà không muốn nhìn nữa thì sao? Chẳng hạn như có những trường hợp mà chúng ta bị xúc não, phiền não, gặp huynh đệ đi đường này cái mình tránh đi đường khác, ví dụ vậy thôi, là mình biết hội chúng không hòa hợp đó. Lúc nào này các tỷ kheo, các tỷ kheo sống hòa hợp, quan hỷ, không có luận tranh, như nước và sữa lẫn lộn, nhìn nhau với cặp mắt ái kính, lúc ấy này các tỷ kheo, các tỷ kheo tạo được công đức lớn. Lúc ấy này các tỷ kheo sống phạm chú, có nghĩa là chúng ta nếu mà sống mà không dùng miệng lưỡi để mà đấu với nhau á, thì chúng ta tu á, tăng trưởng công đức, càng ngày á, tăng trưởng công đức lớn lên. Giống như chúng ta ở một cái hội chúng được thanh tịnh, phạm hạnh á, thì tự nhiên định tuệ giới phát sanh. Còn hàng ngày mà mình cứ đấu tranh với nhau, dùng những cặp mắt không ái kính là mình biết, lên ngồi thiền không bao giờ đi sâu vào cái miền sâu thẳm của thiền định được hết. Kể cả gia đình luôn, ở ngoài đời cũng vậy, đúng không? Gia đình mà hay cãi lộn với nhau, sống bất hòa không được hạnh phúc, thì người chồng hoặc người vợ giàu tu cách mấy cũng được an ổn. Đây là những cái điều mà Đức Phật thấy được. Nghĩ là với ai hân hoan với tâm giải thoát, liên hệ với hỷ, thời hỷ sanh, với ai có hỷ, thân được khinh an. Với thân được khinh an, cảm giác được lạc thọ, với ai cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh và tệ được phát sinh. Có nghĩa Đức Phật khẳng định luôn, nếu chúng ta sống được hòa hợp mà không có bị tăng đoàn chia rẽ, thì định tệ giải thoát chi kiến phát sinh rất là dễ. Đây là cái điều mà chúng tôi kinh nghiệm sống trong chúng lâu năm. Nếu mà một hội chúng mà trên với thầy lớn đều hòa hợp hết á, thì sống rất là an ổn. Mà chúng nhỏ sống cũng được an ổn nữa. Đó, những pháp này, này các tỷ kheo, là ba hội chúng có mặt trong cuộc đời này. Có nghĩa Đức Phật thấy được là trong cuộc đời này đều có ba hội chúng tối thượng, hội chúng không hòa hợp và hội chúng hòa hợp. Mà nếu chúng ta sống được trong cái hội chúng hòa hợp đó, thì công đức càng ngày nó tăng trưởng lên, lớn mạnh lên. Đó. Và qua cái phần câu kệ pháp cú này, thì nó có liên quan đến trong kinh Sức Diệu, quyển thứ 16. Đức Phật dạy rằng, ta nhớ lại từ vô số kiếp đến nay, thù oán có thể dứt được, thân người là khó được, Đức Phật ra đời khó gặp, giống như hoa u đàm, bát đúng thời mới có, tuy được làm người, xuất gia học đạo cũng không được kết quả, các thầy đã được thân người, các giác quan không thiếu khiết, có khả năng nhận lãnh sự giáo hóa, tại sao được sống trong chánh pháp mà các thầy lại tranh chấp với nhau? Thì nó liên hệ đến cái trong kinh Xuất Diệu là Đức Phật cũng khuyên các thầy tỳ kheo là luôn luôn sống hòa hợp. Nếu mà chúng ta giàu, chúng ta xuất gia tu hành sẽ dễ không được kết quả là chúng ta bị tăng đoàn chia rẽ, tăng đoàn nó bị xáo trộn, không có đoàn kết. Cho nên Đức Phật nói mình được thân làm người, các giác quan đầy đủ, thì mình phải làm gì? Tức là sống trong chánh pháp thì phải luôn luôn hòa hợp, không tranh chấp với nhau. Rồi Đức Phật dạy, nếu được gần bạn lành, cùng đi khắp thế giới, không chất chứa gì khác, chuyên niệm cùng một ý. Có nghĩa là ở đây Đức Phật dạy mình sẽ dạy chúng ta được đầy đủ công hạnh lớn, trí tuệ lớn là nhờ cái người bạn lành. Họ hướng dẫn mình, họ dìu dắt mình cùng nhau một ý thôi, tức là ý đó tu hành để chuyển hóa nội tâm. Đó. Rồi Đức Phật dạy tiếp, nếu không có bạn lành, một mình không bè bạn, xem khắp mọi nơi chốn, riêng tu không làm ác. Có nghĩa là nếu chúng ta vào một cái hội chúng nào đó, mà chúng ta không gặp được những vị thiện hữu tri thức, những bạn lành á, Thà chúng ta tu một mình, chứ chúng ta không có làm ác. Làm ác là làm sao, quý thầy hiểu không? Chẳng hạn á, mình có cái duyên nghiệp gì với thầy đó chuyên là khởi những cái ác niệm đối với mình, mà nếu chúng ta không tránh duyên á, thì có một lúc nào đó, cái niệm ác của vị đó nó tương ưng với niệm ác của mình. Thành ra thôi mình phải tránh, tránh hay là xong đến. Quý thầy nhớ một điểm là trong kinh A Hàm có ghi một đoạn rất là rõ. Một hôm Đức Phật đi trên đường, thì đằng xa Đức Thế Tôn gặp Đề Bà Đạt Đa đi đến. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn thấy Đề Bà Đạt Đa đi đến rồi á, thì Đức Thế Tôn rẽ qua đi cái con đường khác. Thì đi theo Đức Phật á, thì có một số thầy tỳ kheo trẻ nói như thế này: Thế Tôn cứ tiến lên đi, có con đừng lo. Thế Tôn tiến lên đi, có con mà Thế Tôn lo gì? Có nghĩa là các thầy tỳ kheo trẻ là nghĩ như thế này, là Đức Thế Tôn sợ Đề Bà Đạt Đa đánh, đúng không? Hay là chửi mắng. Nhưng mà ở đây á, Đức Thế Tôn lại có một cái ý khác để mà khai thị các thầy tỳ kheo trẻ. Nhưng mà ngược lại các thầy tỳ kheo trẻ như thế, nói như thế nào? Tiến lên, đừng sợ chứ, có tụi con, có tụi con mà lo gì. Thì Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, ví như có một người đi trên đường, nhưng mà trước mặt có một cái bụi gai thật là lớn, các ông lủi vào bụi gai đi, hay là các ông tránh đường đi? Quý thầy lủi đến đi hay tránh đường? Thì Đức Phật nói một người mà có cái tâm ác niệm, có cái pháp bất thiện đó, thì chúng ta nên tránh, giống như một người tránh cái bụi gai đi qua cái con đường khác. Đó, thì qua cái câu chuyện này, Đức Phật mới khẳng định rằng, nếu mà chúng ta không có bạn lành, thì một mình á, không bè bạn, xem khách mọi nơi trốn, riêng tu không làm ác. Thì qua cái câu cởi này, Đức Phật mới cởi lại một cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Qua câu chuyện này chúng ta thấy được, Đức Phật khẳng định rằng, nếu chúng ta tu mà không gặp được hiện hữu tri thức, không gặp được bạn lành á, thì chúng ta giàu, chúng ta làm cái gì, cách mấy, chúng ta phải bỏ, buông xả hết, để mà yên tu một mình. Đó. Thì thở xưa có một vị vua nước láng giềng đến xâm chiếm cái đất nước mà lúc này á, Đức Thế Tôn là Nhân Địa Bồ Tát tu. Sau khi mà vị vua này tiến qua bốn cửa thành Đông, Tây, Nam, Bắc, thì các quân chiến sĩ, tức là quân lính, vua quan, vua hay là quan cận thần mới đến, mới mời vua ra chiến trận. Thì vua khẳng định rằng là để vị vua này đến chiếm, vua sẵn sàng trao lại đất nước, chứ vua không có thể nào mà ra chiến trận được. Thì lúc này vua mới làm một bài cởi như thế này: ta với áo cơm này muốn tìm nơi ẩn tu, bỏ ngôi ông làm vua, ta muốn cầu nhiều phước, thà ở trong gợp đá, áo xấu thức ăn dở, ăn quả thường tu định, vui cùng với hưu nai, không vì ở ngôi vua, chịu đau khổ mất nước, người chí sợ đời sau, không bao giờ làm ác, thấy ông cùng binh chúng muốn đến giết hại ta, thân này là đồ mục, cứ giết chớ hại dân. Có nghĩa là vua mới nói là sẽ dĩ mà vua bỏ đi á, là vua cầu cái phước lực nhân thiên, hay là nói khác hơn á, là thà vào cái gập đá ăn đồ xấu mà còn được cái tâm được an ổn thảnh thơi. Thì trong kinh, những cái bộ kinh A Hàm, Đức Phật khẳng định rằng nếu chúng ta ở một nơi với cái tâm an ổn thảnh thơi còn hơn ở những cái chỗ mà không hòa hợp, dầu chúng ta ăn đủ mặc đủ mà cái tâm nó không được hòa hợp, không được nhu nhuyễn thì nó cũng được an ổn, pháp cái tệ nó phát sanh. Đó. Nghe lời ấy rồi, vua nước đối địch suy nghĩ, rồi trả lời bằng bài cợi: hay lắm bậc đại giác, nương pháp tự tiến lên, cầm mũi tên đức hạnh, bắn tan chúng binh ta, trí tuệ thắng thù quán, bản thân ngu ích gì, cho nên tệ làm đầu, trí tuệ cứu giúp khắp. Thì nói xong á, vua nước đối địch liền lui quân và trả đất nước lại cho cái tiền thân của Đức Thế Tôn á. Đức Thế Tôn mới cởi lên như thế. Thì qua cái câu chuyện này để chúng ta thấy được rằng thà chúng ta buông bỏ hết tất cả mà được cái tâm an ổn. Đó. Rồi chúng ta qua cái phần tiếp nữa. Ở đây Đức Phật mới khẳng định rằng: và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Quý thầy, đây là cái câu mà cái câu nó nằm ở trong cái thiền, tức là tổ sư thiền. Ở đây mình đừng có nghĩ rằng những câu pháp cú hay nói khác hơn những trong bộ kinh Nikaya là kinh điển nguyên thủy, là kinh điển tiểu thừa, nó không có dính dáng gì đại thừa hết. Nhưng mà thật ra lúc trước tôi có nêu lên cho quý thầy thấy là thừa hay không thừa là nơi mình, chứ không phải là pháp. Phải không? Ở đây quý thầy nghiệm kỹ nè, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im. Đức Phật đã khơi lại một cái gì sâu lắng nội tâm ở chúng ta. Tức là chỗ ấy ai hiểu được. Chẳng hạn như quý thầy có một niệm sân hận, một cái niệm tật đố ích kỷ sang tham nổi lên, mà cái gì biết được chiếu kiến vào. Nếu mà chúng ta thấy được chiếu kiến vào á, thì tự nhiên cái vọng tưởng mà điên đảo tật đố ích kỷ á, thì nó lắng xuống. Đúng không? Chỗ ấy là chỗ buông xả vọng tưởng, tức là không chủ một pháp nào hết á, thì tự nhiên cái niệm nó hết. Còn ở đây á, nếu mà chúng ta cứ khởi lên, khởi suốt lên á, thì có một lúc nào đó chúng ta đi theo nghiệp, hành động theo nghiệp, và chúng ta tạo về ác nghiệp. Chẳng hạn như mình sống trong chúng, mình không thích cái sư huynh đó đi, cái mình khởi lên một niệm ác. Nhưng mà trong lúc khởi đó quý bảo đảm quý thầy thấy, nhưng mà thấy rồi quý thầy không chịu buông xả, mà mình vẫn tiếp tục theo cái niệm đó, nuôi dưỡng cái niệm đó, gọi là tưới tẩm những cái nước vô minh tham ái đó, thì cái hạt giống này càng ngày càng lớn lên. Cái trong lúc quý thầy tọa thiền hoặc đi kinh hành thì một cái niệm thứ hai nó dấy lên nữa. Bây giờ mình tìm cách như thế nào đó, mình làm gì, tìm cách như thế nào đó mình trục xuất cái ông thầy này đi khỏi cái thiền viện này, ví dụ vậy thôi, không cho ông ở tu nữa. Bắt đầu nó dễ qua những cái viễn cảnh mà trong cái viễn cảnh đó Đức Phật nói là ác pháp, gọi là bất thiện pháp. Mà chính ác pháp, bất thiện pháp đó không phải một ngày, một buổi mà nó có mặt. Mà ở đây nó có mặt là trong suốt khoảng thời gian chúng ta không biết chuyển hóa nó. Đúng không? Quý thầy nghiệm đúng không? Ở đây Đức Phật dạy rất là rõ. Chỗ ấy ai hiểu được? Ai hiểu được chỗ đó? Nếu chúng ta rọi vào những cái tri kiến thanh tịnh vào á, thì cái niệm này nó lắng xuống. Nói thật luôn á, tất cả mọi con người chúng ta đều trên bước đường tu hành. Đúng không? Mà đã tu á, mới tu á, hoặc tu lâu á, thì cái niệm tập khí bảo đảm nó không có hết, vẫn còn những cái ác niệm. Nhưng mà nhờ chúng ta tu tập thiền định, tụng kinh, sám hối, thì có những lúc cái niệm đó chúng ta buông xả được, không trụ vào cái niệm đó, thì dần dần cái niệm đó nó chết. Trong nhà thiền nói giống như á, một chiếc xe mà chúng ta không đổ xăng vào á, thì chạy được không? Chạy không được. Thì dần dần cái chiếc xe nó bị rỉ, bị sát, bỏ luôn, thành phế liệu. Thì những hạt giống ác pháp á, lần lần nó chết. Mình nói chuyển quá chứ thật ra những hạt giống đó nó chết, nó không còn nứt mầm nảy lên nữa. Ở đây á, tôi nói thẳng luôn á, mình đừng có hiểu là cái chuyện mà cao siêu quá, chuyện đó nó, tôi nói thật luôn là nó hiếm lắm. Đừng có nói là kiến tính thành Phật. Tôi ở đây tôi tu hành cũng rất là lâu, từ thường chiếu lên đây. Có những cái chuyện nhỏ mà chúng ta không vượt qua được, thì hỏi quý thầy á, làm sao mà kiến tính thành Phật được? Làm sao chúng ta đặt chân vào mảnh đất thực tại đó được? Cái đó chỉ là nói dốc thôi, đúng không? Đây mình nói thẳng luôn. Có nghĩa là có những chuyện mà huynh đệ chúng ta không có bao dung, chúng ta không tha thứ, chúng ta không có một niệm nào từ bi trong đó hết, thì tôi đã bảo đảm với thầy ngồi thiền theo cặp mắt của tôi thôi nha, đó là tướng ngồi thiền chứ không phải tâm ngồi thiền. Tướng ngồi thiền là tướng như sao? Có nghĩa là trong tâm mình chuyển hóa vận hành không được, thì mình ngồi thiền chỉ là cái hình thức ngồi thiền thôi, nhưng mà nội tâm chúng ta không chuyển hóa được. Nhưng mà nhà thiền không cho phép mình cái đó. Nhà thiền nói thật luôn là quý thầy ngồi thiền đây á, sở dĩ hòa thượng bắt quý thầy ngồi thiền là mình mới tập tu, nhưng mà thật ra đến cái cảnh giới mà cao rồi đó thì các ngài chỉ về tâm thôi, đúng không? Giống như Lục Tổ Hoài Đăng vậy, ai ngồi thiền thổi cái phù chảy, ông chuyển hóa tâm chứ ông ngồi làm gì? Ngồi là mục đích để mà chúng ta chuyển hóa nội tâm. Nghe như thế các quý thầy chiều lại bỏ ngồi thiền hết, cũng chết tôi luôn, đúng không? Ở đây ý tôi nói là mình ngồi thiền mục đích là để mình chuyển hóa những hạt giống này. Nó có một sức mạnh, mà từ sức mạnh đó rồi thì quý thầy đi đứng nằm ngồi rất là dễ. Chẳng hạn như một niệm xấu ác vừa dấy lên, ai cũng có, bản thân tôi cũng có nè. Chẳng hạn như cái huynh đó, tôi nêu ra thôi, cái huynh đó, tôi nói như thế rồi huynh đó gặp mặt tôi, đứng trước mặt tôi đi ngang qua cái nhà tắm đi, ví dụ thôi. Cái huynh đó đá vô nhà tắm một cái rầm, thì tôi phải khởi một cái niệm lên liền. Thằng này nó sao nó nhỏ mà, vừa khởi mình biết cái niệm này xấu ác, chuyển quá liền. Bởi vì ai cũng còn tập khí xấu ác, cái người này cũng còn, thì tức khắc cái hạt giống này nó không còn rớt trong tàng thức quý thầy nữa. Đó, ý tôi nói là những người lớn, người nhỏ thôi. Còn cái những người mà ngang hàng quý mình nữa thì sao? Chẳng hạn như mình xuất gia cùng một lượt, như thầy chủ trì bữa giảng á, xuất gia với nhau cùng một lượt, thọ giới cùng một lượt, mà cái người đó giỏi hơn mình, quý thầy chịu được không? Nếu quý thầy mà chịu được á, là tâm quý thầy là tâm Phật, tâm Bồ Tát, chứ không phải chuyện đơn thân. Quý thầy chịu được không? Nếu mà trong tâm quý thầy không có một cái niệm nào mà dấy khởi lên hết á, thì chính trong giờ phút thực tại này, chúng ta là Phật, là Bồ Tát. Đừng có nghĩ rằng mình tu tập hay là mình chết đi, mình mới qua những cảnh giới khác, mà không phải. Mà theo tinh thần của nhà thiền á, trong giờ phút thực tại này, lục đạo quý thầy trải qua hết, đúng không? Một niệm mà có bản năng sinh tồn, mà dấy khởi lên là biết mình đang ở trong cảnh giới súc sinh, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy thấy này, mình nói thẳng ra một chút nữa, là giữa mình và cái loài súc sanh á, nó khác nhau như thế nào? Đối với thầy, khác nhau như thế nào? Ai biết? Giữa mình và súc sanh, chẳng hạn như giữa mình và con tu này, nó khác nhau như thế nào? Hả? Khác sao? Thông tịnh biết không? Ai biết? Giữa mình và cái loài súc sanh nó khác nhau là khác nhau cái trí tuệ, đúng không? Mà cái con chó nó khác hơn mình á, là nó sinh tồn trong cái bản năng. Chẳng hạn như quý thầy để ý, ví dụ thôi, chẳng hạn như con chó của Hòa Thượng trên đó, nó ra ngoài nhà khách, đây tôi kinh nghiệm luôn, nó ra nhà khách, nó gặp ba con chó đó thì nó giỡn rất là vui, giỡn đồ vui rất là vui. Mà chỉ cần giục một khúc xương xuống thì bốn con chó nó cắn lộn với nhau. Có nghĩa là nó sống về cái bản năng. Có nghĩa là mình vừa dọc cái cục xương danh lợi xuống một cái là ba con chó kia chạy lại, nó tranh giành với nhau, nó cắn với nhau, nó không cho, bên này sống về bản năng mà. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sống về bằng trí tuệ, cái này nó không dính dáng, nó không đáng gì hết. Chúng ta có thể buông bỏ, chúng ta không có chủ, chúng ta buông xả thì khác hơn cái loài súc sanh đó. Mà trong giờ phút thực tại này, chúng ta chủ vào, bám chấp vào, để chúng ta tìm cách như thế nào đó, thì chúng ta đang sống vào cái loài súc sinh. Mà với một niệm đó mà nó chưa thỏa mãn á, thì chúng ta tìm cách hại cái người đó, là chúng ta đang sống trong cảnh giới ngạ quỷ. Và sống trong cảnh giới ngạ quỷ đó rồi á, chiều lại bảo đảm quý thầy ngồi thiền yên. Và có những cái ngọn lửa nó xông lên, nó đốt. Có những quý thầy ngồi nói chuyện á, sau khi mà bị làm những cái đó rồi đó, đây tôi nói thật luôn, quý thầy đó rất là hối hận. Và nói ngồi thiền cảm giống như là lửa nó đốt. Thì chính đó chúng ta đang làm gì? Đang ở trong cảnh giới địa ngục. Mà nhờ cũng may cái phước là chúng ta trên được hòa thượng, dưới thầy chủ trì chỉ hướng dẫn cặn kẽ quá, chúng ta có một lúc nào đó chúng ta chuyển hóa. Chứ nếu chúng ta không chuyển hóa thì bảo đảm chết làm gì. Quý thầy coi cái bộ phim mà chưa, bữa nào thứ năm cho coi nè. Từ cái con trăng, đây tôi coi tôi thấy tôi giật mình á, từ cái con trăng mà lên nghe đọc kinh một thời gian, cái chuyển hóa thành đầu người. Tại sao? Cho nên ở đây mà thấy được như thế rồi á, thì chỗ này hòa thượng dạy rất là rõ, là chúng ta phải buông xả những cái niệm vọng tưởng đó. Chứ còn không thôi mình trụ suốt luôn á, thì có một lúc nào đó quý thầy bị những cái niệm này nó dẫn. Mà bị niệm nó dẫn rồi sao? Thì quý thầy mà vừa chết một cái thì cái tập khí nè, cái tập khí hàng ngày chúng ta sống nè, nó biến hiện ra và mình rớt vào những cái trạng thái đó. Cho nên tu thiền là chúng ta để chuyển hóa những cái niệm này, chứ không có gì khác hết. Đó, thì ở đây á, sau khi mà Đức Phật khẳng định rằng chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng im, thì trong giờ phút thực tại đó, hai nhóm tỳ kheo luật sư và tỳ kheo pháp sư á, đều chứng quả dự lưu, tức là bước vào dòng thánh. Mà ở đây quý thầy thấy á, tôi xin kể ra một câu chuyện nữa trong kinh Tạp Thí Dụ có nêu ra. Đức Phật nêu ra một cái ví dụ để mà nói về cái tăng đoàn. Có nghĩa là ngày sửa xa xưa, có một cái con rắn lớn lắm, nó sống một trong khu rừng đó. Sống rất là an ổn, thảnh thơi. Nhưng mà một hôm á, cái đuôi rắn nó nói như thế này. Xưa giờ anh, tôi thấy anh dẫn đầu suốt à. Kỳ này á, tôi nhất định để tôi dẫn đầu mới được. Cái đuôi rắn nó khởi lên một cái niệm, nó nói như thế vậy. Thì cái đầu rắn nó nói không được, anh đâu có mắt đâu mà dẫn đầu. Thì cái đuôi rắn nó nhất định là nó phải dẫn đầu. Thì cái đầu rắn này chuẩn bị đi á, thì cái đuôi rắn nó nói, thôi bây giờ anh đi thử được không? Thì cái đuôi rắn nó quấn vào cái gốc cây cổ thụ á, quấn xí chặt lại luôn. Thì đối với thằng cái đầu rắn đi được không? Đi đâu được, cho nên là cái đầu rắn nó xuống nước nó thôi, tôi nhường cho anh đi đi. Rồi cái đuôi rắn nó hí hửng nó đi, đi một đoạn đường không có mắt mà. Cái nó rớt xuống vực thẳm nó chết. Đầu rắn đuôi rắn chết hết. Thì qua câu chuyện này Đức Phật ví như cái tăng đoàn của mình gì đó, nó phải có đầu đuôi gốc ngọn, trên hòa thượng, dưới thầy trụ trì, rồi lần lần xuống. Bữa nào mà quý thầy nói thôi bây giờ con thấy thầy làm không được, bây giờ con làm trụ trì chứ, ví dụ vậy thôi, thì quý thầy nghĩ sao? Được không? Hay rớt xuống vực thẳm chết hết. Rất là rõ. Cho nên ở đây là cái tăng đoàn được hòa hợp là trên thì kính, mà dưới quý thầy nhường, mà quý thầy tưởng rằng không có gì hết. Nhưng mà Phật nói đó là cái người đó đang tăng trưởng công đức. Qua cái lý thiền sâu hơn nữa là thế giới đang bình ổn, cái pháp á, cái pháp nhĩ nó đang như thế. Cái quý thầy phân biệt lên, đây là đầu, đây là đuôi, năng sở chủ khách, thì bảo đảm rớt xuống vực thẳm thôi, đúng không? Qua cái lý thiền sâu hơn chút nữa, có nghĩa là đang sống trong một cái thế giới bình ổn, thảnh thơi, cái tự nhiên mình ngồi lại mình cái mình phân biệt, sao tôi thấy ông thầy này ổng đâu làm gì đâu, đúng không? Mình làm suốt ngày, mình trễ củi, mình chỉ nhật hành đường, mà tôi thấy ông đi rong rong không, gõ cốc cốc thấy ông lên ăn đó. Nó đang phân biệt đầu rắn đuôi rắn á, đúng không? Mà đang phân biệt đầu rắn đuôi rắn đó thì có một lúc nào đó chúng ta rất là vực thẳm, mà chính những cái vực thẳm này là những hạt giống chúng ta đang gieo vào trong lúc chúng ta đang còn là sa di, là trứng nhỏ. Rồi mai này quý thầy lớn lên, hạt giống đâu có chết đâu. Thì mai này những cái hạt giống nó lớn lên rồi á, thì quý thầy thấy những cái huynh đệ mình á, mình chịu được, tìm cách, mày sẽ chết. Ví dụ vậy, ví dụ vậy thôi. Mà trong tăng chúng có chứ không phải không? Ý tôi nêu ra những cái bài học chân lý mà chúng ta phải nêu ra thật. Là mình tưởng rằng á, mình nói, ủa sao hồi xưa tôi tu đâu có như vậy đâu. Hồi xưa tôi làm cư sĩ tốt lắm mà, sao bây giờ nó như vậy? Nhưng mà thiệt ra hồi nãy tôi nói á, là trong lúc chúng ta còn làm sa di hay là chúng nhỏ, những hạt giống này nó đã nhan nhúm mà mình không thấy được. Trên Đức Phật nói, chỗ ấy ai thấy được? Thấy được để mình chuyển hóa, đó là pháp thiền thôi. Thấy được như thế rồi thì quý thầy tu rất là an ổn. Phải nói là như thế. Đó, thì qua cái câu kệ thứ 6, thì đến cái câu kệ thứ 7. Câu kệ thứ 7, phẩm song yếu. Ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma y hiếp kẻ ấy, như cây yếu trước gió. Sở dĩ Đức Phật nói câu pháp cú thứ 7 này trong một cái buổi pháp thoại tại thành Xá Vệ, tức là tại thành Xá Vệ có 3 anh em, một là Tiểu Hắc, hai là Trung Hắc, ba là Đại Hắc. Tiểu Hắc và Đại Hắc á, thường thường đi đến cái nước khác khoảng 500 chiếc xe bò mua hàng quá dời để cho người em, tức là Trung Hắc buôn bán. Một hôm á, cái người Tiểu Hắc và Đại Hắc đi đến một cái khu làng đó buôn bán, thì chuẩn bị mà sắp về á, thì Đại Hắc mới thấy một số Phật tử cầm bông hoa đến một cái tu viện đó, mà không biết cái gì mới hỏi, thì mới nghe những Phật tử đó nói là Đức Phật đang chuyển quặng bánh xe chánh pháp. Thì Đại Hắc mới thấy lạ quá, cho nên đến nghe pháp. Thì trong cái buổi pháp thoại đó, từng tự Đức Phật nói sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Nhưng mà mục đích cái bài pháp thoại này nhằm đến cho Đại Hắc. Bởi vì Đại Hắc có đến 8 người vợ. Vào cái thời Đức Phật là những vị mà thương gia giàu có vợ rất là nhiều. Mà sau khi mà Đại Hắc nghe Đức Phật nói như thế này, dục là khổ, dục là đem đến những tai hại. Mà sau này mình chết đi rồi á, thì vợ con, của cải, những cái gì mà có được á, cũng đem theo được. Sau khi mà suy nghĩ thật kỹ rồi á, thì Đại Hắc mới nói, thì sống ở trong cuộc đời này làm cái gì? Cho nên mới đến xin Phật, xuất gia. Phật mới nói là ông còn thân quyến thuộc hay không? Thì Đại Hắc mới nói bạch Đức Thế Tôn còn hai người em. Thì sau khi mà Đại Hắc đến trình cho Tiểu Hắc nói như thế này, từ đây sắp lên của cải của anh á, thì em có quyền sử dụng, anh sẽ đi xuất gia. Thì cái người em không chịu. Rồi cuối cùng người em mới suy nghĩ, thôi bây giờ mình muốn bắt người anh mình trở về thì mình giả bộ đi xuất gia. để sau này mình lôi kéo về. Cuối cùng tiểu hắc cũng đi xuất gia luôn. Mà mục đích tiểu hắc đi xuất gia là gì? Cái này câu chuyện này rất là hay. Mục đích tiểu hắc đi xuất gia là để sau này kéo cái người anh trở về thế tục. Nhưng mà mục đích của đại hắc xuất gia là để làm gì? Chuyển hóa nội tâm. Do hai cái mục đích khác nhau thì cái phần câu chuyện nó cũng khác nhau luôn. Đại hắc sau 3 tháng thì chứng quả A-la-hán. Mà tiểu hắc sau 3 tháng thì bị mấy mụ vợ kéo về. Rất là rõ. Cho nên cái mục đích đi xuất gia rất là quan trọng, chứ không phải chuyện đơn thuần. Cái mục đích mà cái ban đầu mình nhắm hướng đến đó, là cái đó rất là quan trọng. Nó đi suốt cả cuộc đời của quý thầy luôn. Nếu quý thầy với mục đích mà xuất gia chuyển hóa nội tâm, để sau này dùng cái thiền bát nhã này hoằng pháp độ chúng sanh đó, thì có những cái chướng duyên quý thầy vượt qua cái một. Với cái nguyện lực đầy đủ, quý thầy vượt qua cái một. Còn cái mục đích ban đầu mình xuất gia nó không phải là chính đáng á, thì bảo đảm quý thầy bị cái nghịch duyên, bị cái chướng duyên bỏ, không có tu nữa. Rất là nhiều người trong tùng lâm mà tôi đã gặp đó. Thì sau khi mà đại hát xuất gia rồi đó, khoảng 3 tháng thì mới xin Đức Thế Tôn về một cái pháp hành. Bởi vì đại hát mới nói là con xuất gia lớn tuổi rồi, bây giờ con chỉ chuyên tu thiền thôi, không có học nữa. Thì Đức Phật mới đưa ra một cái pháp thiền, có nghĩa là quán thân bất tịnh. Vào cái thời Đức Phật hay quán thân bất tịnh lắm. Thì đại hát đến một cái bãi tha ma đó, đến một cái bãi tha ma đó để thường xuyên quán cái về cái pháp bất tịnh đó. Thì có cái bà này, bà mới nói như thế này: nếu như mà trưởng lão đến đây mà quán về cái thân bất tịnh đó, thì để con giúp. Có những cái trường hợp nào đó đến con gọi trưởng lão. Thì một hôm á, cái thành xá vệ này có một cô gái mới 16 tuổi, rất là đẹp, nước da vàng óng, nhưng mà mới từ giã cuộc đời này. Thì cái bà này bà mới hay tin được, bà đến, bà báo cho trưởng lão đại hắc biết. Thì sau khi mà trưởng lão đại hắc đến thì mới kêu cái bà lão này á cởi hết áo quần ra để cho trưởng lão quán chiếu. Quý thầy nhớ cái đoạn này nè. Có nghĩa là quán chiếu trong lúc mà cái thân tướng vẫn còn đẹp. Sau khi quán chiếu thân tướng đó rồi á, thì trưởng lão mới nói bà lão thiêu, nhưng mà thiêu rất là sơ sài, để cho trưởng lão đến quán chiếu một lần nữa. Sau khi mà bỏ lên cái dàn thiêu, thiêu rất là sơ sài. Quý thầy thấy một cái cục thịt mà nướng sơ sài thì nó chảy ra cái gì? Quý thầy thấy chảy ra cái gì? Thì sau khi mà nướng sơ sài rồi đó thì những cái gân nó lòi ra rồi, những cái nước vàng nó chảy ra. Thì sau khi mà đâm chiêu quán chiếu như thế rồi đó, thì Ngài mới khởi lên một cái niệm: ai nhìn thân tướng này bây giờ mà không bỏ hết những lời tán tụng, một thi thể đã bị thối rữa, đã bị hoại diệt ư? Thì vừa nói như thế thì Ngài đọc một bài kệ như thế này: các hành vô thường là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Đọc xong câu pháp cú này, đại đức khai mở minh sát tệ và đắc quả A-la-hán cùng các thần thông. Vừa đọc hết một bài kệ đó xong thì Ngài chứng quả vị A-la-hán luôn. Có nghĩa là một cái thân hình rất là đẹp, nhưng mà quán chiếu một hồi á thì sao? Lúc mà nướng lên á thì thấy nó rất là bất tịnh, chứ không có đẹp gì hết. Nhớ anh Đức Chí. Ở đây quý thầy nhớ nè, ai sống nhìn tịnh tướng, mình hiểu tịnh tướng là gì? Biết tịnh tướng là gì không? Tịnh tướng có nghĩa là nét đẹp đó. Ai mà sống luôn luôn nhìn cái nét đẹp đó, mà không hộ trì các căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà ăn uống thiếu tiết độ nữa. Đã nhìn sắc đẹp hàng ngày rồi mà ăn uống, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn nữa, hỏi sao quý thầy giữ giới được? Đó. Rồi biếng nhác, rồi không tu tập nữa, thì ma chắc chắn nó sẽ ớp quý thầy. Đây Phật dạy rất là rõ. Và sau khi chứng đắc quả vị A-la-hán rồi á, thì ngược lại, sáng hôm nay Đức Phật cùng các thầy tỳ kheo được những người vợ của tiểu hắc thỉnh về nhà để cúng dường. Sau khi thỉnh về cúng dường rồi đó, thì vợ cũ của tiểu hắc có hai người chứ nhiêu, mấy xế y thượng, y trung, y hạ hết, trồng áo cư sĩ vô. Ông mà tu gì? Ông dời mới được cái tu gì? Thì lúc này Tiểu Hắc mới nói là ngày xưa tôi giáo bổ tôi tu với ai mà thích tu. Cuối cùng hoàng tục. Vào cái thời đó hoàng tục cũng có gì xấu hổ, bởi vì mới tu mà. Sau khi mà hoàng tục rồi đó thì tám người vợ của Đại Hắc mới suy nghĩ. Tiểu Hắc có hai người vợ mà lôi được, còn mình tám người chẳng lẽ mình lôi không được. Rồi bàn tính thôi, mai đi lôi tiếp tục. Thì sau khi mà suy nghĩ như thế rồi á, thì mời Đức Thế Tôn đến cái làng này, tức là vào nhà Đại Hắc mai, sớm mai nay để mà tụi con cúng dường đầy đủ hơn. Thì sau khi mà Đức Phật đến rồi đó, thì Đức Phật sai cái thầy tỳ kheo khác để mà dọn những cái phẩm vật này, chứ không sai Đại Hắc. Thì mấy người vợ này mới thất vọng rồi, mới đến thưa thỉnh Đức Thế Tôn. Thôi bây giờ tụi con xin tỳ kheo Đại Hắc ở lại. Thôi Phật về trước đi, các thầy tỳ kheo về trước đi. Để mình Đại Hắc ở lại thôi. Để mà gì? Nhớ không? Tức là hồi hướng cái công đức lại cho thí chủ. Rồi Đức Phật vui lắm, Đức Phật đi. Dắt các đệ tử đi hết luôn để mình Đại Hắc lại. Thì các thầy tỳ kheo mới nói như thế này. Phật là một bậc đại trí. Phật không biết cái chuyện hôm qua đó. Thì Đức Phật mới hỏi làm sao? Nói hôm qua là Tiểu Hắc cái hai người vợ mà xé y thượng, y trung, y hạ xé hết rồi bắt hoàng tục. Mà bây giờ một mình Đại Hắc đến tám bà vợ, sao mà chịu cho được? Thì Đức Phật mới nói là con cả của ta, Đại Hắc là lậu hoặc dứt sạch hết rồi. Giống như một cái tảng đá vậy á, gió không có lay động được, mấy ông cứ yên tâm đi. Thì quả tình sau khi Đại Hắc ở lại, chuẩn bị gọi là đáp từ á, thì tám bà mới xúm nhau định xé y thượng, y trung, y hạ, dùng gì? Dùng thần thông bay xuyên nóc nhà bay về. Quý thầy thấy không? Nếu mà quý thầy có thần thông thì sao? Ở đây thật hạnh nè, thật hạnh rồi rất là nhiều, đúng không? Mới xuất gia đựng về nhà. Ngày xưa vào cái thời Đức Phật là những người nào mà chứng quả vị A-la-hán Phật mới cho về nhà. Còn thôi là chứng quả thứ ba cũng được về nhà luôn. Đó, về nhà hay bị cái trường hợp này lắm. Mà rất nhiều người về nhà bị trường hợp này. Giống như ngày A La Lực gì đó, đi khất thực, trên đường đi khất thực, đến một cái nhà đó có một cái cô gái đó. Rồi tối cô gái đó định dỡ những cái chuyện đó, cái ngài cũng xuyên nóc nhà bay đi. Còn đây Đức Chí mà không có thần thông mà hơi chết thôi. Ở đây mình học lần lần mình sẽ thấy nè. Và sau khi mà nói như thế rồi á, thì Đức Phật mới đọc lên hai câu kệ là ai sống nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, biến nát chẳng tinh cần, ma y hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tinh tinh cần, ma không y hiếp được, như núi đá trước gió. Thì Phật sau khi nói một bài pháp thoại này xong á, thì các vị chư tăng á, chứng quả vị rất là nhiều. Thì qua cái bài này chúng ta chia sẻ lần để cho quý thầy thấy được, có nghĩa là dưới cặp mắt của Đức Phật á, thì Phật thấy cái thân tứ đại này là bất tịnh, với một cấp độ là chúng ta phải giác ngộ, nhớ nha. Còn nếu mà mình không cái giác ngộ thấy gì? Thấy gì? Nhớ mà câu chuyện mà thường thường trong nhà thiền quý thầy nghe rồi đó. Thấy một cọp dễ thương đó, đúng không? Hai thầy trò ở với nhau. Rồi ông đệ tử xuống là thấy ông thầy ông sợ ông đang cọp á. Thì về nhà cứ tơ tưởng nó thôi, xuống cho nó nhai sống con luôn cho rồi. Đúng không? Với cặp mắt mà giác ngộ của ông thầy là thấy đây là con cọp. Nhưng mà ngược lại ông đệ tử nó không phải. Cọp thì sao dễ thương như vậy? Đó. Thì qua cái câu chuyện này Đức Phật nói là trên bước đường mà tu hành chuyển hóa nội tâm á, đa phần các thầy tỳ kheo hay vướng vào cái cảnh này. Lá kỳ đó, quý thầy coi hết những bộ A Hàm và những cái lời của tổ sư dạy luôn, đều rớt vào cái cảnh này không. Quý thầy nhớ lại là trong kinh Tạp A Hàm có ghi lại một câu chuyện là có một thầy tỳ kheo Ti Sa, tức là Ti Sa rất là trùng tên, rất là giàu có, của cải của ngài á là tương đương với của cải của nước Ma Kiệt Đà, rất là giàu, gia đình sung túc. Sau một thời pháp thoại ngắn thì thầy quyết định bỏ hết tất cả để vào Tinh Xá Trúc Lâm để mà tu học Phật pháp. Cái thầy của cải bỏ hết mà có một con một à. Mà trong kinh diễn tả tướng ngài rất là đẹp, rất là thù thắng. Thì sau khi vào đó rồi á, thì thầy tỳ kheo này quyết định tu về cái pháp 12 hạnh đầu đà, tức là khổ hạnh đó. Thì một hôm á, đến một cái ngày hội lớn á, thì cái người mẹ và người cha của Ti Sa đi đến cái hội đó dự, hội Bà La Môn á, thì hai người này mới khóc. Thì trong lúc khóc đó có một cái cô kỹ nữ này rất là đẹp, mà ngày xưa cái cô này đã để ý Tisa rồi nhưng mà không dám nói ra. Thì mới hỏi là tại sao hai bác khóc. Nói là tôi có một đứa con mà sao nó ngu dại quá, bây giờ nó bỏ hết theo ông Cù Đàm. Trong kinh rất là diễn tả vậy, theo ông Cù Đàm xuất gia. Nếu ai mà đem nó được về đó thì tôi sẵn sàng chia nửa gia tài. Thì cô kỹ nữ này nói khỏi cần chia nửa gia tài. Nếu mà con đem về được á thì chỉ cần á là con cưới anh này được không? Chỉ cần đem về thôi. Thì hai bà nói làm sao mà đem về được, tôi khóc lóc, tôi tha thiết rồi, tôi làm đủ cách mà về không được, mà cô làm gì? Thì cái cô này nói bây giờ thì bác cứ đưa tôi một số tiền, và ngày xưa cái anh chàng Tisa này thích ăn cái gì nói tôi, nhiều đó thôi. Thì hai bà nói à, ngày xưa thì nó ở nhà nó thích ăn nhất là cái món cà ri bánh mì đó, quý thầy thấy cà ri bánh mì xưa thường ăn món đó là nó thích nhất. Món đó mà nấu lên mà cái mùi thơm nó bốc lên rồi thôi cái gì cũng bỏ hết. Thì cái cô này nói được, để con. Và sau khi đến cái tu viện Trúc Lâm đó rồi, cái cô này nghiên cứu rất là kỹ. Cô này có siêu lắm, cô nghiên cứu là đường đi nước bước của anh chàng này đi như thế nào. Và cuối cùng mới biết được là sáng sớm là anh hay đi xuống cái con đường đó, con đường mà ngày xưa mà Đức Chí Tử Thuận hay đi, ví dụ. Và sau khi mà biết đi con đường đó rồi á, thì cô cất lên một cái biệt thự rất là lớn, cất lớn lắm, tiền sẵn nè, ông bà đưa mà, cất lên. Và sáng mai nay á, cái anh chàng Tisa này đi ngang qua, thì cô nấu cái gì, hồi nãy tôi nói đó. Và sáng nay cô nấu một cái nồi cà ri rất là đặc biệt, và cái mùi thơm bay lên rồi á, thì tự nhiên anh đi ngang qua đó, nó có một cái gì nó dừng, nó níu lại. Và cô này cô ra đến, cô bỏ bình bát cúng dường, rất là bình thường thôi. Và sau một cái món cà ri đầu tiên mà đưa vào lưỡi anh rồi á, thì tự nhiên cái lỗ chân lông của anh nó dựng đứng lên, nó rung. Anh nói sao lạ, tưởng ngày xưa giờ mình dứt cái lậu quạt rồi chứ, tưởng là mình xong rồi, sao bây giờ nó lạ kỳ á. Cái dục ngày xưa là nó ngủ ngầm. Có những lúc mà chúng ta quyết chí tu hành thật là tinh tấn á, thì những cái niệm dục mình không thấy gì hết, nhưng mà đừng có tưởng chưa hết, đúng không? Và sau khi mà những lỗ chân lông nó nổi sóng lên rồi á, thì cái anh chàng Tisa này anh coi cũng là thường thôi, chuyện đó là chuyện bình thường thôi, không có gì. Rồi đến ngày thứ hai, thứ ba, đến ngày thứ bảy rồi đó, làm gì? Cô quý thầy coi để ý nha. Đến ngày thứ bảy là cô ngưng cúng dường. Đó, cái thới đó, cái thới phải chết. Và sau khi ngưng cúng dường rồi đó, thì cái anh chàng Tisa này anh quen cái mùi đó rồi, cái anh đi ngang qua cái cổng anh đứng suốt à. Đứng không có, có cái gì nó chói chân anh lại gì đó. Và đến ngày thứ 8 á, thì cái mùi cà ri này bốc lên lại. Nhưng mà ngược lại kỳ này á, không phải cô kỹ nữ ra cúng dường, mà cái cô hầu gái ra cúng dường. Đó, cái chiều đó là chiều cuối cùng á, thế thầy nhớ kỹ nha. Và sau khi cái cô hầu gái ra cúng dường á, tự nhiên anh khởi một cái niệm. Anh nói á, ồ, cái cô chủ của cô đâu ra cúng dường mà cô... Quý thầy nhớ nha, chẳng hạn như có trường hợp gì, quý thầy phải giục mình bán chạy liền nha. Cái niệm vừa khởi ra là, ủa sao mà cái cô chủ con ra mà cô ra, là quý thầy phải bỏ bình bát, tẩu đà quy thượng. Chạy liền, nhớ anh Đức Chí, chạy liền với đừng ở lại đó. Và sau khi cái cô hầu mới nói như thế này, đúng ra sáng nay cô chủ con ra, nhưng mà cô bị bệnh, tỳ kheo có tâm từ không? Quý thầy hay có tâm từ lắm, đúng không? Bệnh hả? Bệnh thì sao? Để thầy vào thăm cái coi. Đó, vào thăm. Câu chuyện rất là hay, tôi thích câu chuyện này lắm. Thì sau khi mà vào đến thăm rồi đó, thì cái cô này rất là siêu. Cô đắp của mình, cô rung rẩy đó. Bệnh mà. Thì cái anh chàng Tisa này, tỳ kheo Tisa này, anh mới nhào đến á, thì cô rớt cái tấm chăn ra. Vừa rớt tấm chăn ra một cái thôi rồi, 250 giới biến mất luôn. Đó câu chuyện mà quý thầy thấy không? Vừa rớt tấm chăn ra là 250 giới tuột mất. Và buổi sáng nay trên cái con đường mà trưởng lão Tisa hay đi khất thực á, thì có một chiếc xe 4 con ngựa lộng lẫy, và trong đó có gì? Tisa và cô kỹ nữ này trên đường đi về thành Xá Vệ làm đám cưới. Đó, quý thầy thấy không? Lo do gì? Do là ở đây ý là ngài là thường xuyên tinh cần tu, tinh tấn tu, chứ không phải như mình nữa. Cho nên ở đây mình được cái túc duyên là hòa thượng cho mình ở nội viện tu hành là cũng may mắn đó, chứ không phải chuyện. Đúng không? Cỡ với thầy mà trẻ trẻ mình đi khất thực tôi cũng nghi quá. Thì qua câu chuyện này mình thấy rất là thấm là Đức Phật rất là thương các thầy tỳ kheo dặn dò rất là kỹ. Bởi vì Phật nói nếu mà trên đời này có cái thứ hai á, thì cái đạo quả, đạo thánh không có thành tựu. Sẽ chỉ có một cái thôi mà còn như thế nữa. Đó. Thì liên hệ đến cái chỗ này, tôi xin nêu ra cho quý thầy thấy một câu chuyện mà ở đây chắc quý thầy coi hết rồi. Mà trên bước đường công phu tu hành đó, nêu ra bốn nhân vật, mà trong bốn nhân vật đó đều có nằm trong cái tâm sở của chúng ta. Quý thầy nhớ trong Tây Du Ký không? Nêu ra một chút nữa ha. Quý thầy nhớ trong Tây Du Ký mà hồi thứ 23 đó, trong câu chuyện nó kể như thế này, trong Tây Du Ký hồi thứ 23, thì lúc này Tam Tạng đi mới mệt nhọc hơn rồi, thì mới kêu Ngộ Không, tức là tôn hành giả, tìm cái chú sứ nào đó để nghỉ lại một đêm. Thì tôn hành giả nói là người tu là ngủ đâu cũng được, mà thầy cần gì mà ngủ chi chỗ ngon lành gì nữa. Thì Tam Tạng mới nói là bây giờ mệt nhọc hơn rồi phải ngủ. Thì lúc này có bác giới gì nữa. Bác giới nói như thế này, tức là chỗ nào cũng ngủ được, nhưng mà bây giờ anh không có gánh hành lý. Tôi thì gánh hành lý rất là mệt, mà anh không gánh hành lý cho nên anh rất là thoải mái, cho nên phải tìm chỗ nghỉ. Thì cuối cùng á, tôn hành giả cũng đồng ý. Thì đến một cái tòa lâu đài thật là lớn, nhưng mà hành giả mới nhìn lên, dùng con mắt lửa nhìn lên mình mới thấy là mây ngũ sắc nó bay trên. Thì biết đây là thần thánh hiện ra, nhưng mà gọi là thiên cơ bất khả lậu không nói ra. Có nghĩa là những cái chuyện này chỉ có tôn hành giả mới thấy được thôi. Dùng cái tệ bát nhã mới thấy được là mây lành bao phủ, thì biết đây là Bồ Tát quá hiện thử lòng của những người tu này. Đó. Thì sau khi đến đó rồi thì có một cái bà này, bà ra bà xưng như thế này: tôi là họ Giả, nhà tôi là họ Mạc, giàu sang, tức là của cải á, chẳng hạn như cái kho mà kho áo quần á, xài suốt cả đời cũng hết, kho tiền, kho bạc, kho thóc đầy đủ hết, mà nhà tôi mới mất á, để lại ba đứa con, muốn cùng đạo trưởng và các đệ tử kết hôn với nhau. Ba đứa con lại tôi là bốn. Thì bây giờ là bốn thầy trò nữa thôi, ở lại đi thỉnh kinh chi. Đứa con gái lớn tên là Trân Trân, năm nay 20 tuổi. Mà đứa con gái nhỏ tên là Ái Ái, 18 tuổi. Mà đứa con gái Úc á, tên là Liên Liên, 16 tuổi. Thôi bây giờ, thầy trò của quý thầy, thôi bây giờ để tóc đi, kết hôn với nhau, sống sung sướng, chi mà đi thỉnh kinh. Thì lúc này là Tam Tạng giống như mà sét đánh bên tai, rất là sợ, run nữa, cúi đầu xuống. Thì đối với thầy á, cái anh mà Sa Ngộ Năng là gì, lúc này anh giống như mà ngồi trên cái ngọn núi lửa vậy, chịu hết nổi rồi, ông vẫy quần chịu hết nổi rồi, giống như mình vậy, ái dục nó nổi lên mà. Thì mới nói như thế này: người ta có cái lòng tốt mà sao sư phụ im lặng suốt á, phải nói với người ta một tiếng chứ. Bất giới, anh nói người ta có lòng tốt lắm mà sao sư phụ cứ ngồi im vậy. Thì Tam Tạng mới vỡ: ngươi là đồ khốn, người xuất gia đâu có được sắc đẹp và sự giàu sang cám dỗ. Tức là ông đi xuất gia mà ông bị những cái sắc đẹp này và cái sự giàu sang này cám dỗ. Thì cuối cùng cái bà này, họ Giả này, bà mới nạt. Bà nạt, bà nói cái chuyện này là cái chuyện, cái lòng tốt của tôi là tôi nêu ra là cái đời sống cư sĩ rất là thù thắng hạnh phúc. Thì lúc này Tam Tạng mới nói: thôi bây giờ bà nói là cái người mà ở tại gia được hạnh phúc như thế nào. Thì đây có một cái câu thơ như thế này, thì bà mới đọc lên: mùa xuân tha thước bộ quần là, mùa hạ thưởng sang mặc áo sa, thu tới làm mang ngâm rượu nếp, đông về sưởi ấm ở lầu hoa, bốn mùa hưởng thụ đều sung sướng, tám tiết ăn chơi đủ ngọc ngà, chướng gắm màn thê đàn nến tỏ, còn hơn môi miệng niệm Di Đà. Mà đọc lên vậy, mà nói rất là sung sướng hạnh phúc lắm, còn hơn suốt ngày chi niệm Phật Di Đà chi. Đó. Thì bà mới xoay qua, bà mới hỏi là Tam Tạng là cái đời sống xuất gia có cái gì không. Thì lúc này Tam Tạng mới nói như thế này: xuất gia quyết lập chí phi thường, rũ sạch tơ tình chẳng chút vương, ngoài miệng không hề lời ái dục, trong lòng đã có sẵn âm dương, tụng kinh thiền tọ thời ba buổi, thẳng bước tây phương chẳng hai lòng, gấp mấy tại gia mê rượu thịt, áo quần súng xính có gì hơn. Quý thầy nghe cái đời sống xuất gia nó cũng cao thượng, đúng không? Đó. Thì sau khi mà nói như thế rồi á, bà mới nạt, bà mới nói là bà có lòng tốt như thế mà còn bày đặt nói này nói kia nữa, bà tức quá bà bỏ đi vào nhà. Thì qua bà vào nhà một khoảng sau á, thì nghe cái tiếng cửa mở, thì bà dắt ra ba đứa con gái, nãy tôi nêu lên đó, đứa Trân Trân, đứa Ái Ái, đứa Liên Liên, mà ở trong cái quyển này diễn tả là hoa nhường nguyệt thẹn rất là đẹp. Đó. Sau khi mà dắt ra rồi á, thì Tam Tạng mới thấy ba cô gái đó im lặng cúi mặt xuống, im lặng cúi mặt xuống. Ngược lại Ngộ Không á nhìn thẳng mỉm cười, nhưng mà đến phiên cái anh Bát Giới này á thì sao, mắt liếc đưa tình, ngó lên ngó xuống, ngó tới ngó lui, nghít ngáy tùm lum hết đó. Còn á Sa Tăng á thì ngón mặt làm ngơ. Thì qua cái này ở đây ý tôi nêu lên cho quý thầy thấy á, sở dĩ mà Tam Tạng thấy ba cô gái im lặng cúi mặt xuống á, là chỉ cho một cái con người tu về cái hạnh thinh quan, tức là các ngài luôn luôn chánh duyên, không dám nhìn thẳng, đúng không? Có nghĩa là các ngài luôn luôn chánh duyên, gặp những cái sắc đẹp đó, các ngài đều chánh duyên, quán về cái thân bất tịnh sâu sắc. Nhưng mà ngược lại Tôn Ngộ Không là tiêu biểu cho cái hàng Bồ Tát Đạo đi vào trực thẳng trung tâm giác ngộ. Ngộ Không có nghĩa là ngộ về cái thực tướng bản thể nó là không, không thì nhìn thẳng cái sợ gì nữa, đúng không? Có nghĩa là Tôn Ngộ Không sẽ dĩ ngày ông nhìn thẳng vào á là ông thấy được các pháp nó không có thực tướng. Nhưng mà tuy rằng nói như thế rồi á, cái ý thức mình nói như thế rồi á, nhưng mà thằng mắt tai mũi lưỡi thân thì nó luôn luôn làm gì đó, liếc mắt đưa tình, tiêu biểu cho các giới. Còn Sa Tăng á thì ngón mặt làm ngơ, có nghĩa là không có động đến những cái sắc đẹp đó. Thì sau khi mà dắt ba cô gái đó xong rồi đó, thì cô mới nói như thế này, cái bà đó mới nói như thế này là ai chịu ở lại làm rễ. Bà nói ai chịu ở làm rễ, thì Tam Tạng là từ khước rồi đó, thì mới quay qua mới nói là Tùy Thiên, thôi con ở lại làm rễ được không? Thì Tùy Thiên mới nói là từ khi mà con bị nạn ở núi Ngũ Hành Sơn đó, được thầy cứu giúp, bây giờ trên đường đi thỉnh kinh chưa được gì hết, cho nên con quyết chí tầm cầu chân lý chứ không màng đến cái này. Rồi xây qua hỏi Sa Tăng, Sa Tăng cũng nói như thế, nhưng mà đến Bát Giới nói thôi từ từ huynh đệ mình bàn lại tính sao. Giống như mình vậy đó, từ từ cái gì cũng từ từ chứ. Đó. Thì câu chuyện nó đến cái đoạn mà đoạn cuối đó, để quý thầy thấy được rằng là ai quá hiện lên. Quý thầy nhớ không? Có nghĩa là cái người thứ nhất á là Thánh Mẫu, cái vị thứ hai là Bồ Tát Quán Thế Âm, cái vị thứ ba là Bồ Tát Văn Thù, cái vị thứ tư là Bồ Tát Phổ Hiền, quá hiện lên để thử lòng người tu. Rồi cuối cùng anh Bát Giới bị cái áo trồng lên đó. Nhưng mà trong cái phòng đó rồi cô mới nói rồi ba người con gái không có chịu. Nó nói mà không chịu thôi mẹ chịu luôn, không câu chuyện như thế vậy. Người qua câu chuyện này để cho quý thầy thấy được rằng á là cái người tu của mình á, trên bước đường tu hành tìm cầu chân lý á, đều trải qua những cái đoạn đường này. Cái đường trong gai này ai cũng gặp hết. Mà Bát Giới ở đây á, là tiêu biểu cho cái người xuất gia của mình. Tuy rằng cái ý chí của mình giống như Tùy Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nhưng mà ngược lại á, là cái nghiệp chủng của mình á, của cái nghiệp duyên á, nhiều đời nhiều kiếp á, nó không có tha mình. Cho nên ở đây á, Hòa Thượng bắt các thầy mà tăng trẻ là phải ở yên trong nội viện để mà chuyển hóa những cái hạt giống này, có lý do. Đó. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy là này các tỷ kheo, ta không thấy một tiếng nào, một hương nào, một vị nào, một xúc nào lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy, tức là cảm xúc của người nữ. Ở đây Phật khẳng định luôn cho mình thấy luôn. Có nghĩa là một sắc thinh hương vị xúc pháp mà nó rung động, nó cảm thọ, cho nên chúng ta phải tránh. Này các tỷ kheo, ai ái liếng tham đắm say mê cảm xúc của nữ nhân, chúng sẽ bị u sầu lâu dài, bị rơi vào quy luật của nữ xúc. Nữ nhân khi đang đi sẽ đứng lại để chinh phục tâm người đàn ông, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi cười, khi nói, khi hát, khi khóc, khi bất tỉnh, cho đến khi chết, sẽ đứng lại để chinh phục tâm người đàn ông. Nghĩa đến mức độ mà chết luôn còn chinh phục. Quý thầy coi những cái câu chuyện mà chẳng hạn như mà Dương Quý Phi á, Hoàng Minh gì đó, Đường Minh Hoàng đó, đó những câu chuyện như thế vậy. Chết rồi mà cũng phải quyến rũ người đàn ông. Đó, cho nên ở đây á, Phật nói là phải tránh xa. Rồi Phật nói một bài kệ như thế này: hãy nói chuyện với người có kiếm ở trong tay, nói chuyện với ác quỷ hay ngồi thật gần kề, nhưng chớ có một mình nói chuyện với nữ nhân. Đó, quý thầy thấy không? Đức Phật khẳng định luôn là mình hãy nói chuyện với một người có kiếm ở trong tay. Lỡ mà nó nổi sân lên, nó chém với thầy một đao thì có thể chết. Đúng không? Mà chết cần đời. Rồi, nói chuyện với ác quỷ thì lỡ mà nó nổi sân lên, nó bóp cổ quý thầy cởi nó, nhưng mà chỉ cần đời. Mà sao? Nhưng chớ có một mình nói chuyện với nữ nhân, thất niệm chúng chói lại, với nhìn, với nụ cười, với xiêm áo hở hang, với lời nói ngọt liệm, người ấy vẫn không thỏ, bất tỉnh bị mạng chung. Giống như mà nãy tôi kể một câu chuyện là Tỳ Kheo Thi Sa vậy đó. Có nghĩa là chẳng thà mình nói chuyện với người cầm gươm, cầm đao, với ác quỷ, còn hơn là quý thầy nói chuyện một mình với người nữ, lâu ngày chày tháng nó sẽ chối với thầy, rồi nó ốp với thầy, rồi đến mức độ mà bất tỉnh cái chết luôn. Chết luôn. Chết kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Rồi quý thầy nghỉ. Thầy chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não thượng thầy nguyện.